Vì thiên nhãn của Bà La Môn giáo còn kém, chỉ nhìn thấy được một chút nào đó sanh diệt của một vài loài chúng sanh, nên có một luận điệu còn hạn hẹp, nói rằng khi chết giữa hai cuộc đời có khoảng cách có vài chục năm, có khi vài trăm năm thôi. Còn Phật giáo thì lại nói khác, các loài có thể lên lên xuống xuống sáu nẻo luân hồi, không nhất định mãi mãi là cái gì, mà sau khi chết 49 ngày là sẽ thường phải đi đầu thai tùy theo nghiệp lực chiêu cảm để lấy một cái thân nào đó. Tất cả những thứ đó đều do mức độ nhãn lực của mình. Bà La Môn thì chỉ có một khúc của thiên nhãn thôi, thấy được rằng khi chết đi, thần thức rời thân xác này ra kia thọ lấy một cái thân xác khác. Vì thiên nhãn còn hạn hẹp nên chỉ nhìn được một khúc ngắn thôi. Như một người chết đi bị đọa làm quỷ thì Bà La Môn giáo lại không thấy được khúc đó. Sau khi làm quỷ một thời gian trở lại làm người thì cái khúc giữa hai đời người xa nhau thì họ không nhìn rõ được cái khúc con người phải bị đọa làm quỷ chẳng hạn, nên cho rằng người thì luôn luôn làm người, vật thì luôn luôn làm vật, vân vân. Trong đoạn kinh trên cũng thế, khi hành giả vào được đến thức ấm, tuy có thiên nhãn nhưng cũng chỉ nhìn được một khúc của dòng sanh diệt thôi, ngoài ra thì mù mịt không rõ thêm được gì khác, lại không thấy có gì gọi là bồ đề cả. Thì tu bồ đề làm gì? Vì vậy lạc mất chánh biến tri, không tu thêm được nữa. Phật tử, vậy thì có phải một vị A-la-hán mức độ tâm thức chỉ mới lọt vào hành ấm thôi sao? Vì trong kinh nói Ngài Xá Lợi Phất khi nhìn con chim ngói chỉ nhìn thấy 8 vạn kiếp của nó thôi. Đáp, một vị đắc A-la-hán thì vào được đến thức ấm rồi, nhưng chỉ chớm bước vào thức ấm thôi. Hỏi, vậy thì ông giải thích sao về cái vụ nhìn con chim ngói của Ngài Xá Lợi Phất? Đáp, Đức Phật dạy, vào đến đây cũng có thể thấy được 8 vạn kiếp, nhưng cái thấy vẫn còn thô sơ, không rõ lắm, không nhìn thấy được cái vô thủy vô chung, nên ngoại đạo dễ nghĩ rằng pháp giới này hễ được làm người thì lúc nào cũng làm người, chim cò cá rùa vân vân, gì cũng thế. Có một điều kỳ dị nhất là khi hành giả vào đến hành ấm xăm soi không thấy cái gì là bồ đề cả, cũng không nhìn rõ thấy ai đắc được bồ đề, nên phải hiểu tâm thức chúng ta mênh mang vô cùng tận, nên pháp giới cũng mênh mang. Mỗi người tùy theo cái mắt nhìn thấy cái gì là hay chấp ngay vào cái đấy, cho là thắng giải là nhất là rốt ráo lắm rồi. Kỳ thật con đường còn rất dài, còn phải qua đến quán giả và quán trung mới trọn vẹn được. Vì vậy nếu Phật không khởi tâm từ bi mà nói cho chúng ta biết thì chắc chẳng ai có thể nhìn suốt được như thế, chẳng ai biết được gì, cứ đi quờ quạt, chứng được đến đâu là nắm bắt đến đó. Ngay cả con mắt thịt phàm phu chúng ta đây cũng đã vô vàn khác nhau rồi. Có người mắt kém, có người mắt tinh, có người nhìn lầm với thần là con rắn, có người nhìn rõ vân vân, rồi sinh ra những kiến chấp lệch lạc, cho là thắng giải của mình là đúng, có khi còn đưa đến ẩu tả vì ý kiến bất đồng, đủ thấy rằng chúng ta thật ngu si mê muội biết bao. Riêng trường hợp bị đọa thì có thể rằng những trường hợp nói trong kinh là những trường hợp đặc biệt, có nghĩa rằng trên lý thì có thể đọa như thế. Thí dụ như trong kinh nói có vị tỳ kheo thích ăn kem hay thích mùi phấn, khi chết đọa làm con trùng sống trong đám kem ấy. Những trường hợp đó là có, vì kinh không bao giờ nói hư vọng cả. Nhưng đó là những trường hợp đặc biệt, chứ còn đã làm người mà trở lại làm con trùng thì trừ phi phải mắc tội nặng lắm, nghiệp chướng sâu dày thì mới có thể xảy ra. Vì trong sự kiện đột biến bao giờ cũng vẫn có sự tương tục của nó, nên nó khiến cho ta được yên tâm phần nào. Trừ khi ta tạo những tội trạng nặng thì khi chết sẽ rơi thẳng vào địa ngục, đến khi vơi bớt nghiệp thì phải đọa làm ngã quỷ trước, rồi đến súc sanh vân vân. Mà khi trong tâm thức có nhiều chủng tử đạo lý thì cũng khó có thể đọa làm con trùng được. Nay ta sang phần ma chướng hai. Kinh A Nan, các thiện nam tử đó trong tam ma đề chính tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không còn dịp quấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sanh loại, chăm chú cái tâm xét cõi gốc của mình, xét cái cõi gốc thường chuyển động u uẩn kia, tức là hành ẩm, lại móng tâm so đo, chấp là tính viên thường, coi hành ấm là thực tại cuối cùng viên thường chân thường, thì người ấy sa vào bốn cái luận biến thường. Một là người đó xét cùng bản tính của tâm và cảnh, cả hai đều không có nhân. Tu tập biết được trong hai muôn kiếp thập phương chúng sinh có những sự sinh diệt đều xoay vần không hề tan mất, nên chấp đó là thường. Giảng đến đây ngài lại nói là chỉ có hai muôn kiếp thôi. Sao ngài lại nói là bốn muôn kiếp rồi tám muôn kiếp? Có nghĩa rằng tùy từng mức độ của từng người một. Đoạn kinh này hành giả xét bản tính của tâm mình kiến phần, đồng thời quán chiếu cảnh bên ngoài tướng phần, nên biết được trong hai muôn kiếp. Trong hai muôn kiếp này thập phương chúng sanh luôn luôn có sự sinh diệt, nhưng đều có sự xoay vần trở lại chứ không tan đi mất, nên chấp rằng đó là thường. Kinh hai là người đó xét cùng cõi gốc. Giảng cõi gốc là quán tứ đại, là địa thủy hỏa phong, thấy tứ đại thường trụ. Kinh tu tập biết được trong bốn muôn kiếp thập phương chúng sanh tuy có sanh diệt nhưng đều có bản thể thường hằng không hề tan mất, nên chấp đó là thường. Giảng mấy đoạn kinh này nói nhiều về ngoại đạo, thấy rằng nước kia lửa kia vân vân, sau đó biến hóa thành các thứ khác. Nhưng tuy biến hóa thế nhưng nó vẫn giữ bản chất là cái tứ đại của nó. Suy xét trong bốn muôn kiếp thì thấy thập phương chúng sanh được tạo dựng lên bằng bốn đại đó, tuy có thay đổi sinh sinh diệt diệt nhưng đều như có bản thể thường hằng mà không hề bị tan mất, nên chấp tứ đại đó là thường. Những vấn đề này tôi nghĩ là có thể giảng kỹ được, chỉ biết tứ cương là như vậy thôi. Vậy hành giả này lúc đầu nhìn tâm và cảnh, lâu dần nghĩ rằng tâm cảnh cứ xoay vần sanh diệt mãi, nhìn trong hai muôn kiếp thấy vẫn cứ xoay vần nên nghĩ đó là thường, và chấp rằng hành ấm chính là thực tại cuối cùng, rồi không còn muốn đi sâu hơn nữa. Lại nữa, trong hành ấm suy xét tính tứ đại lúc nào cũng xoay vần như lửa hiện ra rồi mất đi, rồi biến hóa muôn hình vạn trạng, đất nước gió lửa cũng vậy mà không bao giờ mất, dần dần chấp những thứ đó là thường. Trường hợp này Phật dạy cho ngoại đạo với thiên nhãn còn hạn hẹp, vì họ thường hay chấp vào tứ đại, cũng như có những vị thờ lửa thờ nước vân vân, như ngài U Tần Loa Ca Diếp, đệ tử của Đức Phật trước, là một vị Bà La Môn thờ lửa. nghĩ rằng cái lửa đó sinh ra vũ trụ này và cũng sinh ra cả mình nữa. Vì vậy mình phải thờ nó. Đây là Đức Phật nhằm vào những ma chướng của ngoại đạo, nên mới khởi tâm từ bi khai thị cho họ. Một số đệ tử của Phật đều phát xuất từ ngoại đạo thờ lửa, nên Ngài nói cho biết để họ tỉnh ngộ và tu lên. Kinh 3. Là người đó xét cùng nguyên do bản lai của sáu căn, của sự chấp thụ thức mặt na và của các tâm, ý, ý thức, thấy tính vẫn thường xuyên. Tu tập biết được trong tám muôn kiếp, tất cả chúng sanh xoay vần không mất, bản lai thường trụ, rồi xét tột tính không mất đó, mà chấp là thường. Giảng, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hành giả quán sáu căn của mình, lên cao hơn là quán đến mạt na thức, tâm, ý căn và ý thức. Thấy rằng tất cả những thứ đó đều khởi lên từ mạt na thức, và tuy có thay đổi sanh diệt, nhưng nó vẫn thường hằng không mất. Có nghĩa rằng, đi lần vào cội nguồn đến mạt na thức, thì chấp ở mạt na thức đó, cho rằng đó là thực tại cuối cùng rồi. Kinh 4. Là người đó nghĩ rằng đã hết tưởng ấm, lẽ ra không còn lưu chuyển, đứng lặng xoay vần. Tư tưởng sinh diệt đã diệt hết rồi, thì trong lý tự nhiên thành không sanh diệt. Người đó nhân tâm niệm so đo như thế mà chấp là thường. Do những sự chấp thường ấy bỏ mất chánh biến tri, đọa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ Đề. Ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập những luận viên thường. Giảng, tức là có những vị tu ngoại đạo chấp một là có đất nước gió lửa làm cội nguồn, hay chấp ở mạt na thức là thực tại cuối cùng, cho đó chính là thần ngã, không còn gì đi sâu hơn nữa, mà không biết rằng còn có thức ấm sâu hơn là bạch tỉnh thức và vô cấu thức, để trôi vào biển diệu tâm. Thường thường phần đông ngoại đạo đều ngừng lại ở hành ấm, chấp đó là mức cuối cùng rồi, đã đến được bến bờ rồi, mà không muốn đi xa thêm nữa. Kinh lại các thiện nam tử đó trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sanh loại, xét các cõi gốc thường chuyển động u uẩn kia, lại móng tông so đo chấp trước giữa mình và cái khác, thì người đó mắc vào bốn kiến chấp điên đảo, là những luận một phần vô thường, một phần thường. Giảng, lúc bây giờ hành giả thấy tất cả đều là biển hào quang sáng ngời, thấy mình dính mắc vào biển hào quang ấy, bao trùm những chúng sanh ngọ quậy, nên bị mắc vào bốn kiến chấp điên đảo, là những luận một phần thường, một phần vô thường. Kinh, một là người đó quán cái tâm diệu minh lặng vậy cùng khắp thập phương thế giới, cho đó là cái thần ngã rốt ráo, do đó chấp cái ta cùng khắp mười phương đứng lặng sáng suốt không lay động. Còn tất cả chúng sanh thì ở trong tâm ta tự sinh tự chết, vậy tâm tính của ta thì gọi là thường, còn những bọn sinh diệt kia thì thật là vô thường. Giảng, có lúc hành giả thấy rằng tâm mình là một biển hào quang đứng lặng cùng khắp thập phương thế giới, cho rằng đó là thần ngã rốt ráo. Ngoại đạo gọi là Atman, thần ngã. Lúc bây giờ cái ngã chưa tiêu diệt hẳn, đang bị dồn nén, nên nó khởi lên nghĩ rằng biển hào quang chính là mình, còn tất cả chúng sanh kia đều ở trong tâm mình. Không nghĩ rằng bọn nó cũng có những cái ngã của nó. Chúng tự sanh tự diệt, còn mình thì đứng lặng chiếu soi, cho rằng chính ta là thường. Còn những chúng sanh kia trong tâm ta thì nó là vô thường. Kinh. Hai là người đó không xét cái tâm, lại xét khắp hàng xa quốc độ trong mười phương, thấy có chỗ bị kiếp tai phá hoại, thì cho là có tính rốt ráo vô thường. Còn những chỗ không bị kiếp tai phá hoại thì gọi là rốt ráo thường. Giảng. Giai đoạn này cũng rất dễ khởi ma ý. Hành giả trong lúc này không quay lại quán xét cái tâm mình nữa, mà quay ra xét khắp hàng xa quốc độ trong mười phương, lại nghĩ đến những tầng trời hoặc những cảnh giới khắp các quốc độ đều khởi lên trong tâm đó, rồi lại thấy có những nơi bị kiếp tai phá hoại, có một số tầng trời bị sụp đổ, cho rằng những cõi này là vô thường, còn những chỗ khác còn tồn tại lại cho là thường. Chúng ta biết rằng khi kiếp hoại nổi lên, thường có những đại tam tai, là những phong tai, hỏa tai và thủy tai nổi lên. Nhưng phong tai khi phá hoại, nó thổi nát từ tầng trời tam thiên trở xuống. Trong kinh nói rằng sở dĩ phong tai thổi nát được đến tầng trời tam thiên là vì những hành giả tầng trời ấy trong tâm vẫn còn động, vẫn có giác, có quán, tức là vẫn có tâm vui mừng, mãnh liệt. Do vì tâm còn động, còn chiêu cảm những ngoại duyên, nên còn bị phá hoại. Từ tầng trời tứ thiền trở lên, phong tai không tới được, vì trên đó đã hết giác quán, đã vào được xả niệm thanh tịnh địa, nên không bị phá hoại được. Trở lại đoạn kinh trên, hành giả khi tu hành đến mức độ này, nhìn thấy sự tàn phá của các tầng trời, lúc đó khởi tâm cho rằng chỗ này là vô thường, còn những tầng trời từ tứ thiền trở lên không bị phá hoại tức là thường. Đó là những tà kiến sai lầm vì thiếu huệ và thiếu thầy giỏi dẫn dắt. Kinh. Ba là người đó quán sát riêng cái tâm mình là tinh tế nhỏ nhịp giống như vi trần lưu chuyển trong mười phương mà tính không rời đổi, lại có thể khiến cái thân này sinh rồi lại diệt, rồi chấp cái tính không mất đó là tính thường của mình. Còn tất cả sự sống chết từ tính ấy sanh ra thì gọi là vô thường. Bốn là người đó biết tưởng ấm hết rồi, thấy được dòng hành ấm, chấp cái lưu chuyển thường xuyên của hành ấm là thường, còn những sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm hiện đã diệt hết thì gọi là vô thường. Giảng. Khi hành giả vào đến hành ấm, thấy hành ấm còn triền miên chưa diệt, trong khi thấy sắc ấm, thọ ấm, vong tình, tưởng ấm, vọng tưởng đã diệt rồi, thì chấp rằng những cái diệt đó đều là vô thường, còn hành ấm này triền miên tiếp nối nên cho là thường. Cho rằng đây chính là thực tại cuối cùng, ta có thể đến được niết bàn rồi. Trong kinh nhiều khi chúng ta chỉ hiểu được một phần, nhưng trong mười huyền môn của kinh Hoa Nghiêm hiểu được ba cái đã là giỏi lắm rồi. Cũng vậy trong tất cả mười ma chướng mà chúng ta hiểu được hai ba phần cũng đã là khá rồi. Vì sao? Vì tất cả những sự việc này đều xảy ra trong cái vô hình tướng, đều là những mức độ ngày càng đi sâu vào thức tâm vi diệu, nên khởi lên những ma chướng càng vi tế, nhỏ nhịp hơn. Chỉ có cách tu thật chứng mới hiểu rõ lời Phật dạy. Tới đây tôi xin tạm ngưng, dành một vài phút giờ cho vị nào cần hỏi xin cứ hỏi. Thường thường ngoại đạo tu đến hành ấm thì hay dừng chân ở chỗ này, nghĩ đó chính là thần ngã mà không tiến xa hơn được nữa, vì họ cho rằng đã đến nơi rốt ráo rồi nên dừng lại. Chư Phật ra đời mục đích là khởi tâm từ bi nhắc nhở họ không nên dừng chân quá sớm, cần tu lên nữa, vì còn hơn 2/3 con đường nữa mới đến được bên bờ. Phải đi sâu hơn nữa, mà càng đi sâu vào thức tâm vi diệu thì càng gây go khó tiến. Hỏi: hồi nãy chúng tôi có một câu hỏi mà ông chưa có dịp trả lời, đó là trong chân không, ngoài không gian, vì không có không khí nên âm thanh không truyền đi được. Lúc đó tai không nghe thấy, tiếng cũng không đi đến đâu. Vậy trong trường hợp này, vấn đề tiếng đến bên tai hay tai đến bên tiếng là sao? Hay chẳng có cái gì đến bên cái gì cả? Xin ông giải thích cho chúng tôi rõ. Đáp: nói về vấn đề âm thanh và cái tai, thì trong sách Thiền nhà Phật nêu lên một vấn đề rất hay. Nếu chúng ta hiểu rằng âm thanh thuộc về tướng phần và cái tai thuộc về kiến phần, hai cái đó luôn luôn tương ứng với nhau. Nay tỷ dụ như một âm thanh ở rất xa, như trên mặt trăng có một núi lửa nổ, hay trong mặt trời bắn ra một tiếng nổ lớn, hay trong rừng sâu có một cành cây gãy vân vân, những thứ đó trong kinh bảo tương ưng với tai ta, thì tại sao ta không nghe thấy? Ví dụ một người ngoại đạo đến vấn nạn ta rằng: nếu cái tai và cái tiếng hiển hiện tương ưng với nhau, thì có những hành tinh ở rất xa nổ lớn, hay trong rừng sâu có tiếng cọp gầm, thì tại sao tai ta lại không tương ưng nghe thấy những âm thanh ấy? Đáng lý ra là phải nghe thấy chứ. Thì đây chúng ta phải hiểu sự tương ưng là như thế này. Cái tai mình là một phù trần căn thô kệch, chỉ nghe được những âm thanh ở gần, trong một phạm vi hạn hẹp nào đó. Còn những âm thanh xa hơn kia, chúng ta vẫn nghe thấy, nhưng không nghe bằng cái phù trần căn thô kệch này, mà nghe bằng tịch sắc căn, cái căn vi diệu ăn sâu vào tàng thức. Khi nào chúng ta tu đến mức độ có thiên nhĩ, tức là vào đến mức độ vi diệu tương ưng, thì sẽ nghe được những âm thanh đó. Đó chỉ là vấn đề bình diện từ thô đến tế của tâm thức mà thôi. Khi đạt đến nhĩ căn viên thông, thì nghe được rốt ráo một tiếng nổ cách xa 15 tỷ quan niệm, vẫn nghe như bên tai. Hỏi: khi một hành giả vô được hành ấm rồi, trong kinh chỉ nói về 80.000 kiếp tương ưng với nhĩ căn, vậy thì xin ông cho biết ý kiến về nhĩ căn của hành giả đó là sao? Đáp: trong kinh không nói rõ nhiều về vấn đề này, chúng ta có thể suy luận đôi chút thôi. Nếu nhĩ căn có 1.200 công đức, theo ý tôi suy ra thôi, chưa chắc là đúng đâu nhé, thì công đức đó là do sự bắt rễ ăn sâu vào tàng thức. Nếu như vậy một hành giả tu như Huyễn Tam A Đề bằng nhĩ căn, khi nghe tiếng thì sẽ nghe được 12 muôn kiếp, vì nó có 1.200 công đức. Xin nhắc lại, đây là do tôi suy đoán thôi, trong kinh không hề nói điều này. Lại nữa, Ngài cũng không giảng rõ công đức là thế nào. Có nghĩa là các căn càng ăn sâu vào trong tàng thức bao nhiêu, thì càng được diệu dụng nhiều bấy nhiêu. Theo thiện nghĩa, phần đông các vị hành giả tu hành như Huyễn Tam A Đề có lẽ đều phát triển tâm nhãn trước, ngoại trừ Ngài Quán Thế Âm tu nhĩ căn viên thông. Còn trên phương diện tu hành siêu xuất thế gian thì nhĩ căn cao hơn nhãn căn. Về phương diện thế gian, chúng ta hay nói đến cái nhãn căn thôi, mà ít để ý đến cái nhĩ. Vì vậy kinh lại phải nói đến 1.200 công đức của nhĩ căn để nhắc nhở chúng ta. Hỏi: ngay trong thiền tông cũng chỉ hay nói đến cái nhãn, nhưng khi ngồi thiền thì thấy chan hòa ánh sáng, hay thấy cảnh này giới nọ vân vân, chứ không thấy nói về nhĩ. Đáp, thì phần đông chúng ta nghiệp dĩ hay thiên về nhãn căn trong khi tu tập. Ấy vị, kinh dạy khó thế mà cũng chỉ quanh quẩn trong sáu căn thôi. Như những sự biến hóa ngày càng mù mịt vi diệu, Phật lại dạy sau này, khi hành giả vào đến thức ấm rồi, thì sáu căn lại dung thông với nhau vô ngại. Rồi trong đoạn kinh Hoa Nghiêm chúng ta vừa tụng hồi nãy, Phật lại nói rằng, có những cõi được tạo dựng bằng những mùi hương thuộc về tỷ, thì chắc nơi đó phần nhiều các vị tu về tỷ căn. Do đó có thể trong cõi người chúng ta ở đây có cộng nghiệp thiên về cái nhãn, nên trong kinh nói về nhãn nhiều. Cũng có thể có những cõi khác cộng nghiệp của chúng ta thiên về cái nhĩ, thì Phật lại nói nhiều về nhĩ căn. Còn riêng về cõi này, kinh Lăng Nghiêm lại nói nhiều về nhãn căn, vì Ngài biết rằng kinh này sẽ lưu bố trong cõi này. Mà cộng nghiệp chúng sanh thiên về mắt, không phải về tai. Chúng ta vẫn biết Ngài Quán Thế Âm tu nhĩ căn viên thông, nhưng khi đọc kinh chúng ta chỉ hay suy luận theo cái mắt của mình thôi. Như vậy thì chúng ta vẫn thiên lệch về cái mắt nhiều. Tuy rằng ta vẫn biết cái tai gần với diệu tâm có nhiều công đức hơn, nhưng trong kinh Di Ma Cật có những cõi Phật mà trong đó Đức Phật dùng tà áo để làm Phật sự. Vì có những chúng sanh ở những cõi không tu bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt hay ý căn, mà lại tu bằng cái thân căn. Vì thế Ngài mới dùng tà áo để giáo hóa chúng sanh. Có khi Ngài lại dùng hư không, mùi hương vân vân để làm Phật sự. Nên đạo Phật rất trùng trùng, vì pháp giới trùng trùng, vì tâm chúng sanh biến hiện chập trùng, nên kinh nói những chuyện mà ý thức thô kệch của chúng ta không thể ngờ được. Phải suy tư lâu ngày mới thấy đúng. Vì vậy khi chúng ta đọc lại Đại Bát Nhã Đức Phật dạy, tu hành là chỉ tu về ngũ nhãn, mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật là cốt chỉ để có ngũ nhãn đó. Nên hiểu về ngũ nhãn và sáu căn là rất quan trọng. Kinh Lăng Nghiêm nói khó thế này cũng chỉ nói quanh quẩn trong sáu căn của chúng sanh mà thôi. Thật tình người giảng lẫn người nghe bộ kinh Lăng Nghiêm này cũng bở hơi tai khó quá, mà lời Phật dạy nghe rất êm tai, như nước chảy mây trôi. Thế mà hội được ý Ngài dạy thì phải đánh vật với nó cả nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mới hy vọng vỡ ra được ít phần. Trong phần hành ấm trong kinh Lăng Nghiêm, nếu chịu khó giảng hết thì cũng tốt đấy. Nhưng trong thiển nghĩa, ta nên thừa ra một ít phần để chính mình tự đọc và suy nghiệm lấy. Vì phải tự mình suy tư, đến khi vỡ lẽ lời kinh mới thấm và nhớ dai được. Lại nữa, sức hiểu của chúng ta cũng không cần phải hiểu nhiều lắm, chỉ cần biết dăm ba phần thôi cũng đủ rồi.